Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ năm, ngày 17 tháng 9, năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần cuối, những nhận định của nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan về đại dịch COVID-19. Kế đó là tiết mục Câu chuyện gia đình, và sau cùng là mục Hiểu để sống đức tin. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói rằng, hiệp định với Trung Quốc nhắm bình thường hóa giáo hội tại Trung Quốc. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin giải thích rằng, các chuyên gia của Tòa Thánh sẽ triển hạn thêm hiệp định với Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục, như thành phần các cố gắng nhắm bình thường hóa đời sống giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Tuyên bố với giấy báo chí ở Roma hôm 14 tháng 9 và được hãng tin Share của Hội đồng Giám mục Italia chuyển đi, Đức Hồng Y Parolin nói, với Trung Quốc, mong muốn của chúng tôi hiện nay là bình thường hóa đời sống giáo hội bao nhiêu có thể, để đảm bảo cho giáo hội có thể sống một cuộc sống bình thường. Đối với giáo hội công giáo, điều này có nghĩa là có liên hệ với Tòa Thánh và Đức Giáo Hoàng. Viễn tượng của chúng tôi là vấn đề giáo hội như thế và mục đích này cũng phải diễn ra trong bối cảnh sống chung an bình, tìm kiếm hòa bình và vượt thắng những căng thẳng. Đức Hồng Y giải thích, ý hướng của Tòa Thánh là kéo dài hiệp định tạm thời. Chúng tôi tiếp tục chấp nhận hiệp định ấy như một thử nghiệm. Phía Trung Quốc có cùng ý hướng như vậy hay không? Tôi nghĩ và hy vọng như vậy. Đức Hồng Y Parolin nhìn nhận rằng kết quả 2 năm hiệp định tạm thời vừa qua không phấn khởi lắm. Hiệp định này đã được hai bên ký kết vào ngày 22 tháng 9 năm 2018, và Đức Hồng Y Parolin cho biết hiệp định sẽ hết hạn vào tháng 10 tới đây, vì hiệp định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22 tháng 10 cùng năm 2018. Cho đến nay, văn bản hiệp định này chưa được công bố. Sau hiệp định, các quan chức nhà nước Trung Quốc tiếp tục tháo gỡ thánh giá và phá hủy nhiều thánh đường, và các tín hữu công giáo hầm trú tiếp tục bị sách nhiễu và cầm tù. Hãng tin Yuken truyền đi hôm 15 tháng 9 cho biết, tại tỉnh Giang Tây, nhà nước quyết liệt bài trừ giáo hội hầm trú, cấm những linh mục không có giấy phép của nhà nước không được hành thánh lễ, và để được giấy phép thì phải gia nhập hội công giáo yêu nước. Tình trạng bách hại tệ hại hơn so với cách đây 10 năm. Trong kỳ đại dịch, hội công giáo yêu nước tỉnh Chiết Giang ban hành quy luật mới. Theo đó, việc ở lại các thánh đường đòi phải có lòng yêu nước được thêm vào các buổi cử hành phụng vụ. Hiện nay, có hơn 50 giáo phận tại Hoa Lục không có giám mục còi sóc. Hãng tin Reuters trích thuật một nguồn tin có liên hệ tới việc thương thảo của Tòa Thánh với Trung Quốc nói rằng, không dễ thương thảo với một chế độ cộng sản vô thần. Họ coi tôn giáo như một sự xen mình vào chế độ. Nhưng điều mà chúng ta được thì vẫn hơn là không có hiệp định nào. Trong thời gian gần đây, nhà nước Trung Quốc siết chặt những giới hạn trên tôn giáo, vì coi tôn giáo là một thách đố đối với quyền bính của Đảng Cộng sản. Trong bối cảnh này, những người phê bình thì nói hiệp định với Trung Quốc là một trò hề. Tòa Thánh thì nói rằng, nếu không có hiệp định, thì có nguy cơ tạo nên ly giáo tại Trung Quốc. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội khai giảng năm học mới. Sống công chính không phải là lời mời gọi chỉ dành riêng cho các chủng sinh, nhưng là lời kêu gọi dành cho hết mọi người, vì công chính cũng là một danh xưng khác của việc nên thánh. Đó là điều Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội nhắm gửi tới quý cha, quý ân nhân và quý thầy chủng sinh trong bài giảng thánh lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội vào lúc 9 giờ ngày 12 tháng 9 với chủ đề Hãy gắng trở nên người công chính. Trước thánh lễ, tại hội trường của Đại chủng viện, cha giám đốc Đại chủng viện Bruno Phạm Bá Quế, quý cha giáo, quý thầy chủng sinh cùng quý ân nhân hân hoan chào đón Đức Tổng Giám mục, đến và chia sẻ chủ đề năm học, hãy gắng trở nên người công chính. Đúng 10 giờ, Đức Tổng Giám mục Giuse đã chủ sự thánh lễ khai giảng năm học. Đồng tế với Đức Tổng Giuse có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Đức cha Cosma Hoàng Quang Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của cha Tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, quý cha quản hạt, quý cha trong ban đào tạo và quý cha giáo. Hiệp dân thánh lễ còn có quý thầy phó tế khóa 17 và 287 chủng sinh của ba cơ sở đào tạo Đại chủng viện. Trước khi bước vào thánh lễ, cha giám đốc Rudo Phạm Bá Quế thay lời cho ban giám đốc, ban đào tạo và toàn thể chủng sinh, nói lên lời tri ân Đức Tổng Giuse, Đức Hồng Y Phêrô, quý đức cha, quý cha và ân nhân, với ý tưởng được Đức Tổng Giuse nhắn nhủ trong bài chia sẻ về sự công chính. Cha giám đốc đã nói lên tâm tình và sự quyết tâm của chủng viện trong năm học mới. Sống công chính là một tên gọi khác của việc sống thánh thiện. Sống công chính là một hành trình gian nan và cũng được ví như một cuộc đua, đua với chính mình để vượt lên. Như thế, mọi thành viên của Đại chủng viện sẽ cần nỗ lực và cố gắng thật nhiều để mỗi ngày trở nên người môn đệ, dần trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giuse đã mời gọi cộng đoàn phụng vụ, chúng ta tin rằng mọi ân huệ đều đến từ Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần chính là đấng thôi thúc, hướng dẫn và điều khiển giáo hội. Chúa Thánh Thần cũng là đấng làm cho những cố gắng, những việc làm của chúng ta sinh hoa kết trái. Chính vì thế, Đức Tổng Giuse đã dâng thánh lễ kính Chúa Thánh Thần để xin ơn soi sáng và nâng đỡ cho chủng viện trong năm học mới này. Chia sẻ trong bài giảng, Đức Tổng Giuse đã quảng diễn cách sâu sắc về hai từ công chính và sống như thế nào thì được gọi là sống công chính. Sau đó, Ngài đúc kết, sống công chính theo Chúa Giêsu chính là sống thực thi bác ái, sống tha thứ, sống mến Chúa yêu người, sống minh bạch và luôn tin tưởng vào Chúa. Tiếp sau bài giảng, quý cha giáo đã long trọng tuyên xưng đức tin theo giáo luật đòi buộc. Mục đích của việc tuyên xưng đức tin là quý cha tuyên hứa giữ gìn, giảng dạy và lưu truyền đức tin công giáo tông truyền. Kết thúc thánh lễ, Đức Tổng Giuse mời gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã gìn giữ chủng viện luôn bình an trong đại dịch COVID-19 và lễ khai giảng vẫn diễn ra như lịch hẹn. Tin giáo hội tại Argentina. Tân sứ thần tòa thánh tại Argentina hy vọng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm. Đức Tổng Giám mục Miroslav Adam Fritz, tân sứ thần tòa thánh tại Buenos Aires, hy vọng Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm quê hương Argentina lần đầu tiên từ khi Ngài được bầu làm giáo hoàng năm 2013. Đức Tổng Giám mục Adam Fritz, người Ba Lan, năm nay 58 tuổi. Trước khi lên đường sang Argentina nhận nhiệm sở, Ngài đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo AIKA hôm 12 tháng 9, Đức Sứ Thần nói, tôi có thể nói chắc chắn rằng Đức Thánh Cha muốn viếng thăm Argentina. Hiện thời vì đại dịch COVID-19, Đức Thánh Cha không thực hiện chuyến viếng thăm nào tại nước ngoài. Khi nào Ngài có thể mở lại các chuyến tông du tại hải ngoại, chưa ai có thể nói được. Trong thời gian trước đây, Đức Thánh Cha vẫn từ chối viếng thăm quê hương Argentina vì lý do thời điểm khó khăn tại nước này. Mặt khác, giáo hội công giáo tại Argentina đang tỏ ra âu lo vì sự căng thẳng chính trị đang gia tăng tại nước này. Theo báo La Nación, quốc gia, số ra ngày 12 tháng 9, tại Buenos Aires, Đức cha Oscar Vicenta Oyesta Quintana, giám mục giáo phận San Isidoro, chủ tịch hội đồng giám mục Argentina, bày tỏ quan tâm vì hậu quả đại dịch COVID-19. Tại nhiều khu phố ở các thành phố lớn, nạn ma túy và bạo lực cũng gia tăng, vì thế cần gia tăng tình yêu xã hội. Đức cha Quintana kêu gọi các giới lãnh đạo chính trị hãy từ bỏ những lối cư xử, lời nói và cử chỉ phá hoại và chia rẽ chúng ta. Argentina hiện đang có nhiều căng thẳng giữa phe chính phủ và phe đối lập. Mới đây, Tổng thống Alberto Fernandez bị phê bình vì ông muốn cắt giảm tài chính của thành phố Buenos Aires do phe đối lập cai quản, và chuyển các ngân khoản đó cho tỉnh Buenos Aires, do những người chống đối phe đối lập cai trị. Tin Como Roma. Một linh mục Italia chuyên giúp người di dân bị người di dân đâm chết. Một linh mục người Italia, Cha Roberto Mangiacisi, 51 tuổi, chuyên giúp người di dân, đã bị một người di dân dùng dao đâm chết sáng ngày 15 tháng 9 vừa qua. Cha Marescini, thuộc giáo xứ Thánh Rocco, vẫn được coi là linh mục của những người rốt cùng, dấn thân giúp đỡ những người di dân. Khoảng sau 7 giờ sáng thứ ba vừa qua, sẽ bị một người di dân vô gia cư, tâm lý không bình thường, dùng dao đâm cha nhiều nhát gần nhà thờ của cha, rồi đến trạm cảnh sát để nộp mình. Khi các nhân viên cấp cứu được gọi tới, thì cha đã từ trần. Điện lý đang vào cuộc điều tra. Đức cha Oscar Cantoni, giám mục sở tại, đã chạy đến khi được báo tin, và ngài làm phép sát cha Roberto, trước khi các nhân viên nhà đòn mang đi. Các tín hữu và cả những người di dân khác đã tụ tập trước thánh đường. Tối ngày 15 tháng 9, Đức cha Cantoni chủ sự kinh bân côi lúc 8 giờ 30 tại nhà thờ chính tòa giáo phận Como, giáp giới với Thụy Sĩ. Tòa giám mục địa phương ra thông cáo nói rằng, đứng trước thảm trạng này, giáo phận Como hiệp nhau trong kinh nguyện cầu cho cha Roberto và cho người đã đâm cha chết. Tin San Francisco, Hoa Kỳ. Tổng giáo phận San Francisco bất mãn vì giới hạn của chính quyền. Tổng giáo phận San Francisco, bang California, Hoa Kỳ, kêu gọi các tín hữu công giáo tham dự các cuộc rước thánh thể vào Chủ nhật 20 tháng 9 tới đây, để cầu nguyện cho việc giải tỏa những hạn chế mà chính quyền áp đặt cho việc rành thánh lễ. Cho đến nay, chính quyền thành phố San Francisco chỉ cho phép tối đa 12 người dự các buổi lễ ngoài trời, và vẫn cấm các buổi cử hành bên trong thánh đường. Từ ngày 14 tháng 9 vừa qua, có một sự nới rộng một chút. Số người dự lễ ngoài trời tối đa là 50 người, và nhà thờ được phép mở cửa cho các tín hữu đến cầu nguyện riêng, nhưng mỗi lần chỉ được một người ở bên trong thánh đường. Trong khi đó, các khách sạn ở San Francisco được mở lại hoàn toàn, các phòng thể dục được mở lại với 10% khả năng, và hầu hết các tiệm bán lẻ được nhận 50% khả năng, trong khi các siêu thị được mở tới 25%. Đức Tổng Giám mục Cordileon của giáo phận San Francisco than phiền. Các tiệm uốn tóc, sửa móng tay chân và đấm bóp, tẩm quất được mở lại, dù có nhiều tiếp xúc cận kề giữa nhân viên và khách hàng, trong khi các thánh đường lớn chỉ được một người vào bên trong để cầu nguyện. Đức Tổng Giám mục cũng kêu gọi các tín hữu tham gia cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa vào ngày Chủ nhật 20 tháng 9 tới đây, tiến qua thành phố, cùng nhau đi qua trước tòa thị sảnh, trước khi các thánh lễ được cử hành bên ngoài nhà thờ chính tòa. Trong thư ngày 13 tháng 9, Đức Tổng Giám mục nhắc các linh mục rằng, các cuộc rước kiệu sẽ bắt đầu từ nhà thờ các giáo xứ Thánh Anthony, Thánh Patrick và Sao Biển, rồi hướng về quảng trường Liên Hiệp Quốc, gần tòa thị chính. Trước nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu, các linh mục giáo phận San Francisco cùng với Đức Tổng Giám mục Cotenion cử hành nhiều thánh lễ ngoài trời bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha giữ khoảng cách an toàn. Tòa Tổng Giám mục đã thuê làm 100 biểu ngữ bằng tiếng Anh, 15 bằng tiếng Pháp và 5 bằng tiếng Hoa với hàng chữ "Chúng tôi là những người không thể thiếu được, hãy giải tỏa các thánh lễ." Các biểu ngữ sẽ được các tín hữu cầm dâng lên trong cuộc rước. Đức Tổng Giám mục nói rằng, mối quan tâm hợp pháp của nhà nước về sức khỏe và an ninh cũng có ảnh hưởng nào đó đối với đường lối điều hành của giáo hội. Nhưng nhà nước không thể nói giáo hội phải tổ chức thế nào về không gian phụng vụ. Đây là điều thuộc về đời sống nội bộ của giáo hội mà nhà nước không có thẩm quyền. Cùng nguyên tắc này được áp dụng cho việc phụng tự. Nhà nước không có quyền bảo giáo hội không được thờ lại, nhưng có quyền và trách nhiệm nói với giáo hội đâu là những biện pháp thực hành phải giữ để đảm bảo an ninh cho dân chúng trong việc phụng tự.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, tìm bài phần cuối những nhận định của nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan về đại dịch COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết Đại dịch COVID-19 bàn tình từ nhãn quan thành học luận lý y sinh học công giáo của bác sĩ nữ tu Elizabeth Trần Như Ý Lan giọng Đức Bà được tiếp tục như sau. Phần 3. Bạn trẻ, bạn ở đâu trong cuộc chiến chống đại dịch này? Một vài câu chuyện của người trẻ đó đây trong thời chống dịch có thể khởi hứng cho bạn trẻ. Xông pha trận tuyến đầu chống dịch. Lúc 21:30 giờ địa phương ngày 6 tháng 2 năm 2020, truyền thông Trung Quốc cho biết bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời do virus corona khi mới 34 tuổi. Cuộc ra đi của anh để lại bao nuối tiếc, thương nhớ, kính phục lẫn xót xa của nhiều người trên thế giới, cả tiếng của đồng bào anh, người dân Trung Quốc. Bác sĩ Lý Văn Lợi là một trong những người đầu tiên cảnh báo về dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra ở Vũ Hán, nhưng bị chính quyền thành phố cáo buộc tung tin đồn thất thiệt và buộc phải giữ im lặng. Bác sĩ sau khi bị cảnh cáo từ bệnh viện và cơ quan chức năng vẫn tiếp tục làm việc. Những ngày giữa tâm bão cơn dịch COVID-19, anh vẫn nhiệt tâm giúp đỡ các bệnh nhân thành phố trước khi ngã bệnh. Anh nhập viện ngày 12 tháng Giêng và được đưa vào khu chăm sóc tích cực, được xét nghiệm và cho kết quả dương tính với chủng virus corona mới vào ngày 1 tháng 2 năm 2020. Bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời, để lại cha mẹ, đứa con 5 tuổi và người vợ đang mang thai cũng bị nhiễm corona virus. Ngay cả trước khi qua đời, bác sĩ Lý Văn Lượng đã trở thành anh hùng đối với nhiều người Trung Quốc khi những cảnh báo của anh được chia sẻ trên mạng xã hội, giúp người dân thêm cảnh giác về dịch bệnh. Đây không chỉ là sự mất mát một cá nhân hay riêng gia đình anh, mà còn là biểu tượng cho những nhân viên y tế ở tuyến đầu. Góp phần chống dịch bệnh tùy theo khả năng. Cậu bé Trần Nam Long, 15 tuổi, bị cầm điếc, sống tại Hà Nội, đã dàn một nửa số tiền 25 triệu bán đấu giá bức tranh ngôi nhà phố cổ Hà Nội để ủng hộ cho cuộc chiến chống COVID-19 của chính phủ. Tại Sài Gòn, cậu bé Andy Đào Nguyên, 11 tuổi, lấy hết số tiền lì xì 10 triệu đồng đưa cho mẹ để mua khẩu trang y tế phát miễn phí cho người dân. Và theo cậu, để người ta bị bệnh thì tội lắm. Một doanh nhân trẻ sáng chế máy phát gạo tự động, gạo do anh bỏ tiền ra mua. Người lao động nghèo được nhận 1,5 kg gạo miễn phí bằng hệ thống máy phát điều khiển từ xa. Sống tình hiếu thảo với cha mẹ. Ca dao Việt Nam có câu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Sách Huấn Ca thì dạy rằng, ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Tấm lòng hiếu thảo của một nhạc sĩ Chi Lê. Niềm vui của âm nhạc có thể giữ cho tâm trạng của bạn trở nên tích cực, không lo lắng trong thời gian hỗn loạn của một cuộc khủng hoảng sức khỏe đang ngày càng nguy ngập này. Gonzalo Acuna, nhạc sĩ người Chi Lê, tin như thế. Cha mẹ của Gonzola đang sống trong một viện dưỡng lão, nơi được coi là một ổ dịch tại Chi Lê, không được thăm viếng. Đều đặn sau giờ làm việc, anh đến bên cửa sổ căn phòng nơi cha mẹ đang bị cách ly, nói chuyện với họ và chơi đàn. Trong khi anh kéo đàn, cha mẹ anh khiêu vũ với nhau, cố quên đi nỗi sợ. Đối với mẹ anh, đó là cơ hội đắm mình trong âm nhạc, để quên đi căng thẳng. Gonzalo làm việc cả ngày và sau đó đến đây với chúng tôi. Đối với tôi, Gonzalo thật là một món quà từ Thiên Chúa. Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ học tập online, biến bàn học thành bàn thật. Chỉ trong 6 tuần nghỉ vì COVID-19, cô bé lớp 11 Nguyễn Vũ Khánh Linh đã học online và hoàn thành một học kỳ đại học, nhanh hơn 80% thời gian của các sinh viên thông thường, dù đây là phần khó nuốt nhất. Nữ sinh này đã lập kỷ lục học nhanh khi hơn 20 tháng đã học xong 75% lộ trình của chương trình Đại học Công nghệ Thông tin. Quá trình học chớp nhoáng của Khánh Linh khiến chủ tịch tập đoàn FPT ấn tượng và đã sắp xếp cuộc gặp mặt chưa từng có trong tiền lệ. Thời gian cách ly xã hội ở trong nhà nhiều hơn, nhờ đó bạn trẻ có thể học thinh lặng và thấy được giá trị của đời sống nội tâm, dành nhiều thời gian để sống cho những người thân yêu trong gia đình, hãy sống gần Chúa, gần thiên nhiên nhiều hơn. Mỗi ngày, bạn trẻ tham dự thánh lễ online, bàn học của bạn trở thành bàn thờ. Bạn hãy tạ ơn Chúa và tôn vinh Người qua những nỗ lực học tập mà muốn góp phần xây dựng quê hương mai sau và làm vinh danh Chúa hơn. Bạn trẻ, bạn ước mơ gì? Như lời của đấng đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, ước mong đẹp như hy vọng. Làm sao bạn có thể đẹp như hy vọng? Bạn cần lớn lên toàn diện con người trên các lĩnh vực trí thức, thân xác, tinh thần. Trở thành con người có trí suy, tâm cảm và đôi tay hành động. Đào luyện lương tâm trong sáng, chân thật. Ngày nay, lương tâm con người dễ bị mờ tối bởi hoàn cảnh xấu đang lan rộng, nên càng lúc sẽ càng khó phân biệt giữa thiện và ác, đặc biệt trong những gì liên quan đến phẩm giá và sự sống con người. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nhấn mạnh việc huấn luyện lương tâm cần phục hồi mối liên kết giữa tự do và chân lý. Công việc giáo dục cần nối kết với việc huấn luyện lương tâm để giúp cá nhân vẫn mãi là người hơn, dẫn dắt họ đi đến chân lý một cách trọn vẹn hơn, làm thấm nhập trong họ lòng tôn trọng ngày càng tăng đối với sự sống và huấn luyện họ trong các tương quan liên vị đúng đắn. Trở thành những người có khả năng thay đổi thế giới. Bạn trẻ cần được đào luyện trở thành người tài đức, có khả năng thay đổi xã hội, thay đổi thế giới tốt đẹp hơn, biến thành thế giới lành mạnh yêu thương của Thiên Chúa. Bạn đóng góp tùy theo nén bạc Chúa ban cho riêng bạn. Nền thánh giữa đời thực. Trong bài giảng lễ lá tại đền thờ Thánh Phêrô ngày 5 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi người khám phá thấy rằng cuộc sống sẽ vô nghĩa nếu thiếu đi việc giúp đỡ tha nhân. Hướng về các bạn trẻ, Ngài nói một cách thiết thực để trở nên thánh giữa đời thực. Đừng sợ dấn thân, đừng sợ trao tặng. Ngài nói, các con hãy nhìn vào các anh hùng thực sự xuất hiện trong những ngày này. Họ không phải là những người có danh tiếng, tiền bạc, thành công, mà đúng hơn, họ là những người tự hiến thân, dấn thân, hy sinh để phục vụ người khác. Những người ấy cảm thấy được lời mời gọi để đặt cuộc sống của chính mình vào cuộc đời. Các con đừng ngại tiêu hao cuộc sống mình vì Chúa và cho người khác. Các con sẽ tìm thấy sự sống, tìm thấy cuộc sống. Bởi vì sự sống là món quà ấy chỉ nhận được bằng cách cho đi chính mình. Và bởi vì niềm vui sâu xa nhất, lớn lao nhất là nói có với tình yêu, không nói kiểu nếu, không nói kiểu nhưng. Và chính Chúa Giê-xu đã sống như thế, đã làm như thế vì chúng ta, cho chúng ta. Thay lời kết. Xin tạ ơn Chúa vì tất cả những gì xảy đến cho chúng con trong cuộc đời mỗi người. Xin tri ân các bác sĩ, nhân viên y tế ở trận tuyến đầu chống dịch và có người đã ra đi mãi mãi. Xin cảm ơn các nhà lãnh đạo quốc gia, chủ tranh các tôn giáo, những người có trách nhiệm đã nỗ lực tìm phương sách chống dịch bệnh, lo lắng cho dân chúng. Xin cảm ơn những người thiện chí đã xuất phát từ tình thương, hy sinh chia sẻ vật chất cũng như tinh thần cho những người cần đến. Và xin cảm ơn nhau, cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau chung tay để chúng ta vượt thắng cơn dịch hồng thủy này. Xin mượn lời Thánh Phaolô kính tặng các bác sĩ, nhân viên y tế, những người ở tuyến đầu chống dịch và tất cả những ai đã qua đời trong cuộc chiến bảo vệ sự sống cho các bệnh nhân COVID. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, tôi đã chạy hết chặng đường. Tôi đã giữ vững đức tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Làm cha mẹ theo hình ảnh của Thiên Chúa. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Nhiều lúc, khi thấy mình hoàn toàn bất lực trong việc dạy dỗ con cái, nhiều bậc cha mẹ không biết phải phản ứng như thế nào, phải làm gì nữa. Là người tín hữu Kitô, thiết tưởng cha mẹ nên nắm vững một nguyên tắc cơ bản và đơn giản như sau. Chúa đối xử với họ như thế nào, thì họ cũng phải đối xử với con cái như thế đó. Trong tâm trí con cái, ý niệm về Thiên Chúa ngày càng được tỏ hiện qua cách cư xử của cha mẹ. Mỗi lần con cái nhận thấy một hành vi thánh thiện nơi cha mẹ, Chúa Thánh Thần sẽ nói với chúng. Bây giờ thì chúng con hiểu rõ hơn thế nào là cha trên trời. Trong thư gửi cho các tín hữu Ê-phê-sô, đoạn 3, từ câu 13 đến câu 14, Thánh Phao-lô đã giải thích. Tôi sắp mình xuống trước mặt Chúa Cha, đấng là cội nguồn của mọi gia tộc trên trời dưới đất. Thánh Phao-lô có ý nói rằng, gia đình là một định chế bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Ngài là cha mẹ chúng ta. Chính từ Ngài mà con người mới có bản năng làm cha mẹ. Trong Tân Ước, tên gọi mà Chúa Giê-xu thường dùng để nói về Chúa chính là Cha. Trong văn chương của thế giới, chắc chắn không có án văn nào đẹp hơn bài dụ ngôn Người Con Hoang Đàn. Trong đó Chúa Giê-xu mô tả sự mòn mỏi đợi trông của người cha. Người cha mà Chúa Giê-xu mượn hình ảnh để nói về Chúa Cha là một người cha cho phép con mình bỏ nhà ra đi, cho dẫu đau khổ, vì biết rõ rằng nó sẽ rơi vào khốn khổ. Đó là người cha ngày ngày ra trước ngõ, hơi leo lên mái nhà để chờ đợi đứa con trở về. Biết bao nhiêu tháng năm, người cha phải ngóng trông như thế. Biết bao lần, ông đã phải buồn tủi đi vào nhà, và ngay hôm sau lại tiếp tục ra trước ngõ để chờ đợi như thế. Ông đã vui sướng biết chừng nào khi người con trở về. Chúa Giê-xu mượn hình ảnh của một người cha như thế để nói với đám đông về cách cư xử của Thiên Chúa đối với các tội nhân. Thiên Chúa yêu thương người có tội, cũng như người cha yêu thương đứa con thân yêu của mình. Niềm vui của người cha khi gặp lại đứa con không những cho chúng ta cảm nhận được rằng Thiên Chúa là cha, mà còn cho thấy được Ngài là cha như thế nào. Có lần Chúa Giê-xu hỏi đám đông, có người cha nào trong các ngươi, khi con xin con cá, lại cho nó con rắn, hay khi nó xin cái trứng, lại cho nó con bọ cạp không? Nếu các ngươi là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những điều tốt, thì huống chi cha các ngươi trên trời, lại không ban Thánh Thần cho những kẻ xin Ngài. Danh xưng cha mà Chúa Giê-xu dành cho Chúa Cha không phải chỉ là tiếng cha bình thường. Thật thế, mỗi khi gọi tên cha, Ngài dùng chữ Abba. Đây là từ thân thương nhất mà người ta chỉ có thể tìm thấy trên môi miệng của trẻ thơ. Chúa Giê-xu cũng muốn chúng ta gọi Chúa là cha theo cách thế ấy. Thật ra, không có bất cứ ý niệm nào về người cha trần thế có thể diễn tả về tình phụ tử của Thiên Chúa. Thiên Chúa là cha bằng một cách thế độc nhất, vô nhị, và vượt qua mọi thứ tình phụ tử của con người. Ngôn ngữ loài người vốn giới hạn và bất toàn. Chúng ta không thể gói trọn mầu nhiệm phụ mẫu của Thiên Chúa vào một phạm trù hay một tên gọi. Thiên Chúa là nguồn mạch và mẫu mực của mọi tình phụ mẫu. Ngài là nguồn mạch của mọi tình phụ tử và mẫu tử chân thực. Mà tất cả chúng ta, cả cha lẫn mẹ, đều được mời gọi nên giống Ngài. Thiên Chúa được mặc khải trong Kinh Thánh là Thiên Chúa của Giao Ước. Giao ước thường là những điều kiện được hai bên đồng thảo luận và đồng chấp nhận. Nhưng giao ước mà Thiên Chúa ký kết với con người không hẳn như thế. Dân riêng không hề giữ phần vào việc soạn thảo các điều kiện. Trái lại, duy chỉ một mình Thiên Chúa quyết định các điều kiện. Những điều kiện này là những đặc ân của Chúa và sự đáp trả của dân riêng. Họ được Ngài cho chọn lựa, hoặc là tuân phục, tin tưởng, hoặc là khước từ phản bội. Cha mẹ thường không ý thức rằng giữa họ và con cái cũng có một giao ước. Kỳ thực, tương quan giữa cha mẹ và con cái cũng giống như tương quan giữa Thiên Chúa và loài người. Cũng như Thiên Chúa, cha mẹ đề ra một mẫu quan hệ giữa họ và con cái. Cha mẹ quyết định điều mà con cái phải tuân thủ. Con cái có thể không thích và nổi loạn. Chúng có thể mong muốn một loại giao ước khác. Nhưng cũng như Thiên Chúa, cha mẹ là người thiết lập giao ước với con cái mà Ngài đã ban cho họ. Trên nguyên tắc, cha mẹ cam kết thi hành giao ước ấy. Cha mẹ không bao giờ đặt vấn đề tại sao mình phải nuôi dạy con cái. Dù không ý thức về giao ước ấy, nhưng cha mẹ nào cũng cảm thấy bị ràng buộc bởi giao ước ấy. Giao ước của Thiên Chúa với dân riêng là một giao ước có điều kiện. Ông Môi-se giải thích với dân riêng như sau. Nếu các ngươi nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi và thực thi các giới răn của Ngài, thì Ngài sẽ tuôn đổ muôn phúc lành xuống trên các ngươi. Thiên Chúa không dung thứ tội lỗi. Dĩ nhiên, Ngài cảm thông trước bản tính yếu đuối của con người. Nhưng trong chương trình cứu độ của Ngài, Thiên Chúa đòi hỏi con người phải thánh thiện. Ngài là đấng thánh, và giao ước của Ngài cũng phải là một giao ước thánh thiện. Mục đích của Ngài là giải thoát tất cả chúng ta khỏi tội lỗi và đưa chúng ta trở về sự thánh thiện nguyên thủy. Tuy nhiên, Thiên Chúa, đấng thánh, cũng là Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Tác giả Thánh Định 103 khẳng định, Ngài không cứ tội chúng ta mà xét xử, cũng không trả báo chúng ta xứng với lỗi lầm. Ngài biết chúng ta yếu đuối và yêu thương chúng ta bằng một tình yêu vô điều kiện. Làm thế nào để cha mẹ phản ánh cách cư xử của Thiên Chúa khi đứng trước những thiếu sót của con cái? Trước hết, cha mẹ phải dạy cho con cái biết thế nào là tội lỗi. Bằng hành động, qua lời nói, và với những đòi hỏi cụ thể, cha mẹ phải dạy cho con cái phân biệt thiện ác, phải trái, chân giả, tội lỗi và thánh thiện. Con cái có thể không nghe lời cha mẹ. Đó là chuyện của chúng. Nhưng trách nhiệm của cha mẹ là phải dạy dỗ con cái. Dĩ nhiên, trên hết, cha mẹ phải dạy dỗ con cái bằng gương sáng của mình. Cũng là những con người yếu đuối, cha mẹ có thể lầm lỗi. Nếu cần, cha mẹ cũng phải xin lỗi con cái vì những thiếu sót đối với chúng. Nhưng cha mẹ phải chứng tỏ cho con cái thấy rằng họ luôn cố gắng sống theo luật Chúa và ngày càng thánh thiện hơn. Có như thế, họ mới thực sự là hình ảnh của Thiên Chúa, cội nguồn của mọi tình phụ mẫu. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu để sống đức tin tuần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài Công hiệu của ơn cao minh.
Thưa quý vị khán giả, trong bài hôm nay, trước hết chúng tôi sẽ trình bày công hiệu của ơn cao minh, rồi kế đó là chân phúc tương ứng với ơn cao minh, những công hiệu của ơn cao minh. Các tác giả Tu Đức kể ra ít là 4 công hiệu sau đây. Thứ nhất, ơn cao minh ban cho các thánh một cảm quan siêu nhiên, nhờ đó họ xét đoán mọi vật theo quan điểm của Thiên Chúa, từ các công việc nhỏ nhặt trong cuộc đời cá nhân cho tới những biến cố của thế giới. Các ngài nhận ra bàn tay của Thiên Chúa trong mọi sự, kể cả những sự lăng mạ sử dụng, bởi vì họ không xứng lại ở các nguyên nhân đệ nhị, chứ là bàn tay của con người, nhưng khám phá ra hồng ân của Thiên Chúa qua sự kiện đó. Đối với các ngài, bất cứ điều gì dẫn tới Thiên Chúa đều là tốt. Thánh Louis Gonzaga vẫn đặt câu hỏi, điều này có giá trị gì đưa tôi đến vĩnh hằng hay không? Đối với Elizabeth chưa bằng ngôi, ta có thể thấy một công hiệu của ơn cao minh. Thánh nữ đã được dẫn vào sự chiêm ngắm Chúa Ba Ngôi và các ngài đã đặt nơi cư ngụ ở trong linh hồn của thánh nữ. Từ đỉnh cao đó, thánh nữ phán đoán các diễn biến trên đời. Những thử thách, những đau khổ không làm cho chị sao xuyến nữa, bởi vì chị dường như đã đi vào quả vĩnh phúc rồi. Thứ hai, linh hồn được đưa vào sự kết hợp với Ba Ngôi Thiên Chúa. Ơn cao minh ban cho linh hồn được nếm hưởng ở dưới thế sự, hưởng thiến vĩnh vàng mai hậu. Ơn minh được giúp cho linh hồn đánh giá các thụ tạo trên thế giới đức tin, còn ơn cao minh thì đưa linh hồn vào chính màu nhiệm của Ba Ngôi Thiên Chúa. Các chân lý đức tin như là các ưu phẩm công cuộc tạo dựng và cứu chuộc đều được nhìn trong chính bản tính của Thiên Chúa. Đây là điều mà các nhà thần bí của xã hội Đông Phương nói về sự thần hóa, nghĩa là linh hồn được chia sẻ vào sự hiểu biết và yêu mến của chính Thiên Chúa. Thứ ba, linh hồn sống đức mến đến mức độ anh hùng. Nhờ ơn cao minh, ngọn lửa yêu mến đạt tới cực điểm. Các thánh yêu mến Thiên Chúa có thể yêu thuần khiết, yêu mến chỉ vì Thiên Chúa là đấng tốt lành, chứ không vì một lý do phàm tục nào hết. Dĩ nhiên, các bạn có còn trông mong được về trời, chứ không phải là như phần thưởng dành cho công trạng, mà là để có thể yêu mến Thiên Chúa đậm đà, không còn bị gián đoạn nữa. Ơn sự chiếm với tâm hồn các ngài, không còn chỗ cho tình yêu vị kỷ nữa. Các ngài cũng yêu mến tha nhân bằng tình yêu phản chiếu từ Thiên Chúa, sẵn sàng tiêu bỏ bản thân để giúp đỡ người đồng loại, đặc biệt là để lo cho phần lỗi của họ. Cuộc sống của các ngài biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa. Thứ bốn, một khi đức ái được nên tròn hảo, thì các nhân đức khác cũng đạt được sự tròn hảo. Tuy nhiên, cuộc đời của các thánh cũng phải chịu sự đa dạng phong phú của ân huệ Thánh Linh. Mỗi vị thánh có một trái tim riêng biệt và cũng nổi bật tính cách nơi chịu cao đến đó. Chân phúc tương ứng với ơn cao minh. Theo viết của Thánh Augustino, Thánh Thomas Aquino liên kết ơn cao minh với chân phúc thứ bảy. Phúc cho kẻ xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con cái Thiên Chúa. Matthew 5:9. Tại sao cao minh được liên kết với hòa bình? Thánh Thomas đưa ra 2 lý do giải thích. Một là, nhờ ơn cao minh, linh hồn được sống trong trật tự với Thiên Chúa, với bản thân, với tha nhân. Vì thế, họ được hưởng an bình. Thứ vậy, hòa bình được định nghĩa là sự yên tĩnh của trật tự, tranquilitas ordinis. Đằng khác, họ trở thành con cái Thiên Chúa bởi vì được trở nên giống với quý tử của Chúa Cha Đức Giêsu đấng cao minh hằng hữu. Để hiểu rõ vấn đề, chúng ta nên trở về với tư tưởng kinh thánh về hòa bình, và sau đó chúng ta sẽ móc nối với anh về cao minh. Hòa bình theo kinh thánh. Bản giáo tin mừng Matthew nói tới chân phúc của người xây dựng hòa bình hoặc kiến tạo hòa bình. Đây không phải là kẻ hiền hòa, không gây xích mích với ai, như là kẻ yêu chuộng và theo đuổi hòa bình. Theo thánh Augustino, hòa bình là kết quả của công lý. Vì thế, để xây dựng hòa bình, đôi khi không phải tranh đấu để phản hồi hoặc để duy trì hòa bình, cho dù được hiểu về hòa bình bên ngoài hay là hòa bình bên trong. Trong tiếng Việt, chúng ta dùng phân biệt hòa bình ở bên ngoài mang tính xã hội, còn bình an ở bên trong mang tính nội tâm. Cả hai được hàm chứa trong một từ ngữ duy nhất ở bên các ngôn ngữ Tây phương: Shalom, Do Thái, Irene, như là Pax in Latin, Peace in Anh, Pan in Pháp. Sự liên kết giữa công lý và hòa bình cho các dân tộc đã được nói đến ở trong Cựu Ước. Theo nghĩa đó, hòa bình vừa là một lý tưởng trong tương lai hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa, vừa là một hiện tại cần phải được đảm nhận dân danh Thiên Chúa. Mặc dù được gọi là Đức Chúa các đạo binh, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa của hòa bình. Thiên Chúa ưa và ban hòa bình. Lạy Chúa, Ngài sẽ xét đặt cho chúng con được an bình, bởi vì chúng con làm điều do Ngài thực hiện cho chúng con. Isaiah 26:12. Trong tân ước, đối với Thiên Chúa, hòa bình là một danh xưng khác của tình yêu. Hòa bình của Thiên Chúa, hòa bình vừa đến trên mọi sự hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Những gì anh em đã học hỏi, đã lắng nghe, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi thì hãy đem ra thực hành. Và Thiên Chúa là nguồn hòa bình sẽ ở với anh em. Thưa Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe chương 4, câu 7 và câu 9. Chúa Giêsu đã giải thích cho các môn đệ người yêu thương họ tới mức nào. Thầy đã lại hòa bình cho anh em. Thầy ban hòa bình của Thầy cho anh em. Không theo kiểu thế gian đâu. Tâm hồn anh em đừng sao xuyến, cũng đừng sợ hãi. John 14:27. Mặt khác, hòa bình là một điều phải chinh phục, chứ không phải chỉ mơ ước. Giêsu nói, tôi đến không phải để đem lại hòa bình, nhưng để đem gươm đao. Matthew 10:34. Các tư của Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng, Đức Kitô đã thực hiện hòa bình ngay trong bản thân của mình. Hòa bình có nghĩa là hòa giải giữa Thiên Chúa và nhân loại. Hòa bình có nghĩa là xích lại gần nhau, yêu thương nhau, xóa bỏ thù hận chia rẽ. Đức Kitô là hòa bình của chúng ta, vừa đã liên kết đôi bên dân Do Thái và dân ngoại thành một, vừa đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách và sự thù ghét, vừa đã hủy bỏ được cũ và phát điều răn và giới luật. Như vậy, khi thiết lập hòa bình, vừa đã tách đặt đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân của người. Nhờ thập giá, người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất. Trên thập giá, đã tiêu diệt sự thù ghét. Người đã loan báo tin hòa bình. Hòa bình cho anh em là những người ở xa, và hòa bình cho những kẻ ở gần. Thật vậy, nhờ người, cả đôi bên, chúng ta liên kết trong một thần khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha. Thưa Thánh Phaolô về Ephesô chương 4 câu 14-18. Đức Kitô mang lại hòa bình. Vì người mang lại tình yêu của Thiên Chúa đến trần gian, người đã lay động cái giải thích luật của các luật sĩ Do Thái. Thay vì mắt để mắt, răng để răng, dựa theo bản năng tự nhiên, người sẽ các môn đệ hãy noi gương Cha trên trời. Người ghét rồi lỗi, nhưng sẽ các môn đệ hãy yêu thương những người lỗi lầm. Hòa bình của Đức Kitô dựa trên tình yêu, vì thế nó gây ra những tranh chấp với những quan điểm khác về hòa bình. Các luật sĩ không chấp nhận lối giải thích của người, và họ tìm cách loại trừ người. Đế quốc Roma không chấp nhận các Kitô hữu tin khởi vì họ quan niệm hòa bình dựa trên quyền lực. Các Kitô hữu bị giết vì xây dựng hòa bình. Họ đòi hỏi tôn trọng một trật tự cao hơn là trật tự mà đế quốc bức áp. Khi suy nghĩ về giáo huấn hòa bình của Phúc Âm, theo Augustino phát biểu rằng hòa bình là sự yên tĩnh của trật tự. Pax Ovium Rerum Tranquillitas Ordinis. Điều này giả thiết sự tôn trọng trật tự do Thiên Chúa đã thiết định, trật tự của đạo luân lý. Nói một cách khác, hòa bình đòi hỏi sự tôn trọng công lý, opus justitiae pax. Một cách tương tự là hòa bình đòi hỏi sự tôn trọng chân lý. Một yếu tố nữa không kém quan trọng, hòa bình là một ấn huệ của Thiên Chúa, chứ không phải chỉ là kết quả của nỗ lực về phía con người. Hòa bình và đời sống tâm linh. Đang khi các vị lãnh đạo xã hội và quốc gia chú trọng tới hòa bình xã hội, thì các đan sĩ tập luyện để được hòa bình ở trong tâm hồn. Điều này hàm ngụ một cuộc chiến đấu khốc liệt để tái lập trật tự nội tại, chiến đấu chống lại các sự xáo trộn của đam mê, muốn nổi dậy chống lại đội Thiên Chúa. Các đan sĩ cũng không quên rằng cuộc chiến đấu này không chỉ tùy thuộc vào nỗ lực của cá nhân mà cần đến sự trợ lực của Thiên Chúa. Dĩ nhiên sự chiến đấu thì bao hàm nhiều gian truân đau khổ. Nên khi nhận được sự hỗ trợ của Thiên Chúa, họ cảm thấy hân hoan và bình an. Họ chạy tìm kiếm bình an để được ở gần với Thiên Chúa. Tuy nhiên, Paulo còn sống trên đời này, bình an là kết quả của một cuộc chiến đấu không ngơi. Bình an là phần thưởng mà Chúa dành cho ta sau những cuộc chiến đấu để trung thành với Đức Chúa. Đồng thời, bình an cũng là sức mạnh giúp cho ta tiếp tục cuộc chiến đấu. Ý thức như vậy, người đang sĩ sống trong tâm tình khiêm tốn, nương dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, phó thác để cho Ngài dẫn dắt. Người đang sĩ tập sự thân mật với Chúa qua việc cầu nguyện. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bài dưới.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu đời sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.